Ở đây mới ngài mới chỉ đi vào trong từng cái loại ma, thì trước là ma sắc ấm, không? Trước khi mà chỉ ra những cái hình, những cái tướng sai biệt của các cái cảnh ma đó, thì ngài mới chỉ ra cái phạm vi của sắc ấm. Tức là A Nan phải biết khi ông ngồi đạo tràng tiêu trừ các vọng niệm, vọng niệm nếu hết tâm lìa niệm thải đều sáng tỏa, động và tịnh chẳng dời, tức là chẳng dời đổi, nhớ và quên không hai, ngay chỗ trụ đây liền vào chánh định, thì như người mắt sáng ở trong chỗ rất tối tâm, tánh nguyên vẹn nhiệm màu mà tâm chưa phát sáng, đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Tức là ngồi đạo tràng, đạo tràng là cái chỗ tu hành á, cái chỗ dụng công, thì ngồi trên đạo tràng dụng công tu để tiêu trừ các niệm, không? Thì tiêu niệm đây không phải là có cái niệm mà để cho nó tiêu, không? Mà ở đây tiêu là niệm nó yên, nó lặng, chứ còn cái thể của niệm đó thì làm sao mà tiêu được. Cho nên chỉ tiêu là tiêu cái vọng tướng cái niệm đó thôi, mà cái tâm thể hay là cái thể của niệm đó thì vẫn là sáng tỏa, nó không có mất theo niệm. Cho nên ở đây gọi là tiêu trừ các vọng niệm, thì vọng niệm nếu hết nhưng mà cái tâm lìa niệm thải đều sáng tỏa, thấy không? Rồi hai tướng động và tịnh nó không có dời đổi, nhớ và quên không hai, thì vậy là dường như cũng như là đạt đạo mà chưa phải, thấy không? Nghĩa là động tịnh cũng không có dời, nhớ và quên cũng không hai, tức là không có hai, nhưng mà rồi đó là dường dường giống như đạt đạo chứ chưa phải, vì tâm chưa sáng, không? Tức là tâm nó chưa sáng tỏa. Cho nên ở đây mới ví dụ cũng như là người mắt sáng mà ở trong cái chỗ rất tối tâm, tức là mắt sáng mà trong chỗ rất tối tâm thì cũng không có thấy được gì, đó, thì cũng vậy, giống như mình có cái tánh sáng suốt, không? Nguyên vẹn đó, nhưng mà còn cái ấm, còn cái sắc ấm nó che, cho nên đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Rồi thứ hai là ngài mới chỉ ra cái tướng của sắc ấm nó hết, tức là nếu mắt mà sáng tỏ thì mười phương rỗng suốt, không còn tối tăm, gọi là sắc ấm hết, người ấy có thể vượt qua được kiếp trượt. Xét lại nguyên do của sắc ấm là vọng tưởng kiên cố là cội gốc, không? Đó, tức là khi mà tướng sắc ấm mà nó hết đó là sao? Tức là giống cũng như là người mắt sáng tỏa thì thấy suốt cả mười phương, không còn tối tăm, tức không còn che nữa. Cũng vậy, cái tâm thể của mình tự ở trong định đó nó mới phát sáng, không còn bị che nữa, thì tự mình nhận biết rõ ràng, không? Tất cả cũng giống như người mắt sáng thấy suốt hết, thì như vậy đó là vượt qua sắc ấm. Mà đây có là ngài cũng nói rõ thêm là vượt qua cả cái lớp ban đầu là lớp kiếp trượt, không? Kiếp trượt tức là cái lớp ban đầu của năm thứ trượt đó, trượt có khi cũng đọc là trọc đó, không? Tức là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Thì chữ kiếp là chỉ cho thời gian, thời phần đó, thời gian. Thì theo cái giải thích của thông thường á, thì cái thời kiếp trượt á là cái thời kiếp giảm, chúng sanh phước mỏng, cho nên ở trong đó là nó thiếu thốn, tai nạn, binh đao, tật dịch nó khởi lên nhiều, rồi tuổi thọ nó ngắn ngủi, thì đó gọi là thuộc cái thời kiếp trượt. Thì cái thời kiếp trượt này nó gồm đủ cả bốn cái thứ kia, không? Tức là chúng sanh là nhiều phiền não, rồi tà kiến, không? Rồi mạng sống ngắn ngủi, không? Phiền não nhiều, chiến tranh đau binh tật dịch liên miên, không? Thì thời mình đây cũng là nằm ở trong cái thời kiếp trượt đó, không? Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm này thì Phật giải thích cái kiếp trượt nó còn sâu hơn, tức là để chỉ cho cái chỗ khởi đầu của các ấm, không? Nghĩa là khi một niệm bất giác, không? Nó khởi lên cái thấy gọi là trống không, nó mờ mờ mịt mịt đó, thì cái trống không mờ mịt đó nó mới lẫn lẫn với cái thấy, tức là cái thấy rồi nó cũng lẫn lẫn với cái không mờ mờ đó, lẫn lộn, nó không có phân được, nghĩa là không phân rõ là cái đâu là cái thấy rồi đâu là cái không. Thì giống mình bây giờ đây, thấy các thấy cái không, thấy hư không chẳng hạn, thấy các vật chẳng hạn, hoặc là khi mà thấy cái cảnh lặng lặng chẳng hạn, thì mình cũng không có phân rõ được rõ ràng, cho nên lẫn lộn, nó không phân, thì đó gọi là thành ra cái kiếp trược, là cái lớp ban đầu. Rồi cái lớp này nó mới kết chặt cái vọng tưởng, kết chặt vọng tưởng càng ngày nó càng cứng càng chắc, thì đó là cái gốc của sắc ấm, cho nên gọi là nó che ngại cái tánh sáng suốt của mình. Như vậy thì cái tánh thể của mình nó rúng là sáng suốt mà rỗng rang, không? Cho nên nó không có thuộc gì cái không, mà cũng không thuộc gì cái sắc. Còn mình bây giờ còn kẹt trong cái không, kẹt trong cái sắc, cho nên nó lẫn lộn. Cái tánh thể của mình giống, cho nên bây giờ cũng còn lẫn lẫn với trong cái thân này, và lẫn lẫn với trong sáu căn này, rồi cũng lẫn lẫn với trong cái trống không đó, cho nên là không có rõ ràng phân minh. Còn đây khi mà người sáng được cái này rồi thì mới rõ ràng, không còn lẫn lộn nữa. Thì ở đây mới gọi là qua khỏi cái gọi là cái kiếp trược, là cái lớp ban đầu, mà xét kỹ lại nguyên do của sắc ấm đó là do cái vọng tưởng kiên cổ, gọi là kiên cố làm cội gốc, tức là cái vọng tưởng mà nó kết chặt, không làm cội gốc rồi nó che. Đó là ngài giải thích rõ cho thấy rõ về cái phạm vi của sắc ấm, rồi cái tướng sắc ấm hết.